là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận lực lượng vũ trang thành phố Yên Bái thi đua hành động sáng tạo quyết thắng, tiếp đó phóng sự phản ánh về thị trường thịt lợn dịp cuối năm. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 12 năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu học tập chỉ thị số 05 chuyên đề năm 2020 tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành đoàn thể của tỉnh và đại biểu ở 9 điểm cầu tại các huyện thị và thành phố trực thuộc tỉnh ủy.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, báo cáo nội dung chuyên đề năm 2020 tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, nội dung lớn thứ nhất là tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, gồm tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Nội dung lớn thứ hai là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới. Gồm những nội dung trọng tâm như những vấn đề đặt ra về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh trong tình hình hiện nay, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực, nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.
Vừa qua, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ, quân nhân, quốc phòng nhà máy Z-183 nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân và 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân.
Thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng nhà máy Z-183, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, đánh giá cao những nỗ lực của nhà máy trong sản xuất kinh doanh. Trong năm 2019, nhà máy đã đạt doanh thu trên 400 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 27 tỷ đồng. Nhiều mặt hàng dân dụng, công nghiệp do nhà máy sản xuất đã được xuất khẩu sang các thị trường khó như châu Âu, châu Mỹ, đời sống công nhân ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, nhà máy cũng làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, chăm sóc, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ các địa phương về xây dựng nông thôn mới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện và đồng hành cùng nhà máy phát triển trong thời gian tới. Đồng thời mong muốn nhà máy Z-183 tiếp tục chung tay cùng với tỉnh Yên Bái thực hiện hiệu quả công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
Thành phố Yên Bái và thành phố Lào Cai vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình hợp tác kết nghĩa giữa hai đơn vị trong năm 2019. Trong năm 2019, hai địa phương đã thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và ban hành cơ chế hỗ trợ phát triển nông lâm thủy sản, quản lý dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, đặc biệt là phòng chống dịch tả lợn châu Phi trong thời gian qua, những cách làm sáng tạo trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, hai thành phố đã trao đổi về công tác thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, chính sách bảo trợ xã hội, giảm nghèo, công tác đào tạo nghề, trao đổi về công tác nghiệp vụ báo chí, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế. Đối với lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp, các cơ quan trong khối thường xuyên trao đổi, hỗ trợ, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nhất là trong công tác điều tra truy tố xét xử và thi hành án dân sự. Trong công tác xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị, hai địa phương đã trao đổi kinh nghiệm về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật, công tác dân vận của đảng. Thành phố Yên Bái tổ chức tham quan trao đổi trực tiếp kinh nghiệm xây dựng các mô hình tự quản về trật tự đô thị tại các phường Cốc Lếu, Duyên Hải, Kim Tân. Các xã phường của hai thành phố Yên Bái và Lào Cai cũng đã luân phiên tổ chức các đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2020, thành phố Yên Bái và thành phố Lào Cai sẽ tiếp tục triển khai chương trình hợp tác về phát triển kinh tế, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, đầu tư xây dựng, hợp tác về văn hóa xã hội, công tác đối ngoại, cải cách thủ tục hành chính, trao đổi kinh nghiệm cho công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị.
Năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục gắn xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong từng giai đoạn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt tại hai huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Ngoài ra, tỉnh sẽ tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp, nhất là ở cấp xã, để nâng cao chất lượng công tác tham mưu đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện đặc thù của từng vùng.
Văn phòng đại diện báo xây dựng tại Yên Bái, Đoàn Thanh niên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Ngân hàng Nông nghiệp huyện Trấn Yên vừa tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Phạm Ngọc Quý ở xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên.
Cựu chiến binh Phạm Ngọc Quý hiện đang sinh sống tại thôn Bản Cọ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên. Được sự quan tâm của Văn phòng đại diện báo xây dựng tại Yên Bái, Đoàn Thanh niên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên, gia đình ông Quý đã xây dựng được ngôi nhà trị giá hơn 300 triệu đồng. Trong đó gần 50 triệu đồng là của Văn phòng đại diện báo xây dựng tại Yên Bái, Đoàn Thanh niên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên, Ngân hàng Nông nghiệp huyện Trấn Yên hỗ trợ. Phần còn lại là của người thân trong gia đình, giúp gia đình ông Quý ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, vừa qua huyện đoàn Lục Yên đã tổ chức ra quân chiến dịch tình nguyện mùa đông 2019, xuân tình nguyện 2020, thực hiện công trình con đường em đến trường tại thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, với sự tham gia của trên 250 đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn xã. Công trình con đường em đến trường tại thôn Át Thượng, xã Minh Xuân có chiều dài 1 km, được bê tông hóa với giá trị hàng trăm triệu đồng. Trong đó, huyện đoàn Lục Yên đã hỗ trợ 20 tấn xi măng. Công trình hoàn thành sẽ giúp cho nhân dân trong thôn Át Thượng và các em học sinh đến trường thuận tiện hơn.
Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Văn Chấn vừa phối hợp với đội số 4 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020, Công an huyện Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, huy động tối đa lực lượng phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và ra quân thực hiện đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán 2020 và các hoạt động lễ hội đầu năm. Sau lễ ra quân, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Văn Chấn đã phối hợp với đội số 4 Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức tuần tra kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 32. Trong ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 41 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Trong đó, tước giấy phép lái xe 16 trường hợp, phạt tại chỗ 25 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước gần 5 triệu đồng. Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tí 2020 sẽ tiếp tục được tăng cường với các hoạt động tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm việc lấn chiếm hành lang giao thông, đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn và lành mạnh.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Yên Bái đã phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục giữ vững phẩm chất, truyền thống tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, thi đua rèn đức luyện tài, đoàn kết vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng thành phố xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân thành phố vững mạnh, ghi nhận của cộng tác viên Minh Chín, Thanh Nghị.
Sau hơn 6 tháng thi công, với sự chung tay góp sức của cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Yên Bái cùng cấp ủy chính quyền địa phương và gia đình, ngôi nhà tình nghĩa, diện tích sử dụng 180m² của gia đình Thượng úy Hà Văn Quỳnh, nhân viên quân lực Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Yên Bái tại thôn Tiền Phong, xã Phúc Lộc đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, vợ không có việc làm ổn định, lại phải nuôi hai con nhỏ, nhưng Thượng úy Quỳnh luôn phấn đấu, rèn luyện, phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhờ có chính sách hậu phương quân đội, gia đình Thượng úy Quỳnh đã được Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đề nghị hỗ trợ xây nhà nghĩa tình, tổng trị giá công trình trên 600 triệu đồng. Trong đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 hỗ trợ 80 triệu đồng từ quỹ uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa năm 2019. Kinh phí còn lại do gia đình, bạn bè và người thân giúp đỡ. Được bàn giao nhà đúng vào dịp chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân là động lực tinh thần to lớn góp phần động viên quân nhân Hà Văn Quỳnh tiếp tục khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thượng úy Quỳnh bày tỏ.
Được bàn giao nhà đúng vào dịp 2012 kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam thì là bản thân tôi thì là cùng gia đình hết sức là xúc động, cũng một lần nữa không biết nói gì hơn, cảm ơn Đảng, cảm ơn quân đội, nhà nước và các cơ quan đơn vị đã tạo điều kiện hết mức giúp đỡ gia đình tôi là hoàn thành được ngôi nhà. Bản thân tôi thì là một quân nhân thì xin hứa là luôn luôn rèn luyện cái bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm công tác và sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Anh Nguyễn Long Giang, thôn Đồng Đình, xã Âu Lâu, nhập ngũ năm 1999 đến năm 2001 xuất ngũ. Khi trở về địa phương, cùng với sự tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền địa phương, bản thân anh đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, tham gia lực lượng dân quân cơ động và lực lượng dự bị động viên của thành phố. Trong phát triển kinh tế, anh đã luôn đi đầu trong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại cây con giống mới vào trồng. Khi xã thực hiện đề án sản xuất rau an toàn, anh Giang đã gương mẫu thực hiện. Và giờ đây, anh lại được tạo điều kiện vay vốn ngân hàng và cùng nguồn vốn của gia đình đầu tư trên 300 triệu đồng chăn nuôi 10 con trâu và 10 con dê sinh sản.
Về việc thi đua lao động sản xuất thực hiện nhiệm vụ được giao, anh Giang cho hay.
Hoàn thành nghĩa vụ quân sự và được trở về. Hiện tại là tham gia vào trong cái lực lượng dự bị động viên. Qua quá trình lao động công tác tại địa phương, thì tôi cũng tham gia nhiệt tình vào trong cái phát triển các mô hình phát triển kinh tế của cơ sở. Nên là khi mà lực lượng động viên mà cần thì chúng tôi tham gia đầy đủ trong cái hoàn thành tốt cái nhiệm vụ.
Thực tế cho thấy, để xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, thành phố Yên Bái tiếp tục lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị cơ bản với công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng bằng nhiều hình thức. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thành phố có cơ cấu hợp lý, được đào tạo cơ bản, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Trong đó tiếp tục củng cố lực lượng dân quân tự vệ theo đúng luật với tỷ lệ chiếm gần 2% so với dân số, với biên chế gồm lực lượng cơ động, lực lượng chiến đấu tại chỗ, binh chủng chiến đấu và binh chủng đảm bảo. Hàng năm tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ theo đúng kế hoạch, quân số đạt 98% trở lên, đảm bảo đạt yêu cầu với 75% khá giỏi. Trong năm 2019, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Yên Bái đã duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn. Trong đó chỉ đạo các xã, phường tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, chỉ đạo 43 cơ sở dân quân tự vệ tổ chức huấn luyện đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Đơn vị luôn duy trì thực hiện nghiêm, nề nếp, chế độ sẵn sàng trực chiến đấu, đảm bảo 100% cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội. Đồng thời phát động các đợt thi đua cao điểm với chủ đề như 30 ngày hành động kiểu mẫu, giành 3 đỉnh cao quyết thắng. Lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu 2 năm 2019. Và mới đây là phong trào thi đua với chủ đề 75 ngày hành động sáng tạo và quyết thắng, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân.
Về các phong trào thi đua chào mừng, Trung tá Phạm Anh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết.
Trong cái thời gian vừa qua để hưởng ứng phong trào thi đua này thì không riêng trong cái đợt thi đua cao điểm này mà phong trào thi đua quyết thắng của năm thì Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chúng tôi đã có rất nhiều đường lối chủ trương trong lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật và xây dựng lớp chính quy. Và trong phong trào thi đua quyết thắng của năm ấy thì cũng đã gắn cán bộ đảng viên, đặc biệt các đồng chí đảng viên các chi bộ đã có cái bản cam kết của các đồng chí đảng viên trong cái việc tự rèn luyện. Và trong phong trào thi đua quyết thắng 75 ngày sáng tạo quyết thắng và phát động phong trào để kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân thì cán bộ chiến sĩ đơn vị đã rất nỗ lực cố gắng và chấp hành nghiêm điều lệnh quân đội, và trong công tác thì phát huy được cái vai trò xung kích sáng tạo và hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố giao cho.
lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Yên Bái tiếp tục quán triệt các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong toàn quân, đặc biệt là cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Yên Bái tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thành phố vững mạnh.
Quý vị và các bạn thân mến, giá lợn hơi những ngày qua vẫn tiếp tục tăng, một phần do nguồn cung có dấu hiệu giảm, bởi trong 7 tháng vừa qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tất cả các huyện thị thành phố đều bùng phát dịch tả lợn châu Phi. Bên cạnh số lượng lợn bị tiêu hủy do dịch thì việc tái đàn cũng bị hạn chế, do đó khiến cho nguồn cung cấp lợn thịt trong dân cũng bắt đầu khan hiếm. Chính vì thế đây là nguyên nhân gây ra việc tăng giá lợn hơi một cách chóng mặt, khiến người tiêu dùng phải chịu chi phí đắt hơn nhiều lần với loại thực phẩm vốn được coi là phổ thông này. Phản ánh của phóng viên Đình Nguyên Trần Tiến.
Đã cuối giờ chiều, quầy thịt lợn của gia đình chị Dương Thị Hằng ở chợ Cổ Phúc cũng như các tiểu thương bán thịt khác vẫn còn tồn hàng. Nguyên nhân là do giá lợn tăng cao nên người dân cũng hạn chế mua. Chị Hằng nói.
Lắm không có lợn, không biết đi đâu về đâu cả. Bởi vì là trước kia là họ gọi điện cho mình. Mình đến mình xem mua, nhưng bây giờ không có. Mà không bây giờ trang trại thì nói chung trang trại giờ các nơi nó về bắt nhiều lắm. Mình ví dụ như quen hoặc là mình là cửa chuyên thì mình bắt được. Mới em nọ là vẫn là đang bắt lợn 85, nhưng mà hôm qua hôm kia là trại đã báo lên giá 90 lợn trại.
Giá lợn hơi tăng kéo theo giá thịt lợn tăng mạnh khiến người dân đã chuyển sang lựa chọn những loại thực phẩm khác như thịt bò, thịt gà, cá, tôm. Chị Nguyễn Thị Trang, xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết.
Nó vào 140-150 một cân rồi đấy ạ, cân thịt đấy ạ. Và nên là bọn em có mua chỉ mua khoảng 2 lạng thôi. Ngày trước thì cũng phải mua 4-5 lạng nửa cân một bữa. Thì bây giờ chỉ mua 2-3 lạng thôi. Và nhà em thì em thay thế bằng cá, gà, rồi là những cái thực phẩm rau, tăng cường ăn rau nhiều ạ.
Do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, sản lượng thịt hơi trên địa bàn giảm khoảng 22% so với nhu cầu. Thịt lợn khan hiếm nhưng người chăn nuôi vẫn e dè khi tái đàn bởi vẫn lo sợ dịch bệnh. Chị Đinh Thị Lan, một hộ chăn nuôi thôn Hồng Thái, xã Ca Quán, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Ở thôn hiện tại thôn Hồng Thái thì có tới 80-90% là các hộ đều dính, bây giờ chỉ còn lại khoảng vài hộ là không dính thôi, chứ còn hầu như các hộ là dính hết ạ. Và số lợn chết hết ạ.
Quy mô thì chăn nuôi cũng như mình hay là như
quy mô thì nhỏ hơn ạ. Có nhà gia đình là quy mô là trong hộ là to lớn nhất ở trong thôn. Thế còn các hộ thì chăn nuôi thì ít hơn, chỉ khoảng hơn chục con trên đầu lợn ở trong gia đình thôi.
Nhằm bù đắp sản lượng thịt lợn thiếu hụt, tỉnh Yên Bái đã tuyên truyền vận động người dân chăn nuôi vỗ béo trâu bò, các loại gia cầm, thủy cầm. Theo đó, tổng đàn gia súc chính ước đạt trên 566.000 con, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt gần 41.000 tấn, đạt 85% kế hoạch giao. Như vậy sẽ vẫn bình ổn về nguồn thịt lợn cũng như nguồn thịt lợn cung cấp cho thị trường. Ông Ninh Trần Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi thú y tỉnh Yên Bái cho biết.
Theo tính toán thì cái lượng lợn ở 13 cái trang trại lớn và những một số cái hộ chăn nuôi đảm bảo toàn sinh học ấy, thì tính tổng thể thì vẫn đảm bảo theo cái nhu cầu của thị trường. Thế nhưng mà cũng có cái ở đây thì trên cái vì tình hình dịch xảy ra, thế là cái truyền thống chăn nuôi nhỏ lẻ thì cái lượng lợn chọn nhỏ lẻ trong dân thì đã giảm sút, thì vì vậy cũng có cái hiện tượng là nâng giá và khống chế cái giá theo nhận định của từ Bộ Nông nghiệp cũng như là các tỉnh, thì cũng nên là tỉnh cũng đã có những cái nhận định toàn thể và đánh giá được tình hình chung.
Hiện nay nguồn cung duy nhất được xem là ổn định đó là nguồn lợn từ các trang trại và công ty chăn nuôi lớn, do đó nhóm này đang nắm giữ thị trường, anh Nguyễn Thành Trung, một thương lái cho biết.
Quan trọng nhất là những cái người mà lao động phổ thông này là những, hoặc người công chức nhà nước là người phải gánh chịu hậu quả ăn cái miếng thịt thì nó rất là đắt. Khổ nhất những người đấy, chỉ mong mà nhà nước hoặc là mọi người chiết xuất được ra vaccine có thể giảm thiểu phần nào cho những người chăn nuôi hoặc nông hộ họ chuyên nghiệp ấy, hoặc họ bán chuyên nghiệp họ nuôi thì nó sẽ đủ cung cầu, nếu mà đủ nguồn cung thì các công ty nó sẽ không lên giá được.
Còn ông Nguyễn Trung Ninh, chủ lò mổ ở phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Như đang biến động 2-3 ngày hôm nay này, 2-3 ngày hôm nay là từ 85 lên đến 90, thậm chí hôm nay lên 92. Mà nó tăng vượt vọt quá là dân nộ ăn ít đi, nên là khó bán. Những cái mối lái là người ta làm, thực ra mình mua cao thì bán cao cho người ta thì người ta bán đang lỗ, dân ngoài chợ, thương lái ngoài chợ đang lỗ.
Theo nhận định, giá lợn hơi từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vẫn tiếp tục tăng. Vì hiện tại dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, trong khi đó nhiều hộ chăn nuôi chưa thể tái đàn. Do vậy, việc găm hàng tăng giá rất có thể xảy ra. Điều này cần có sự vào cuộc của các ngành chức năng để sớm bình ổn giá thịt lợn, tránh sự tăng giá các mặt hàng khác theo giá thịt lợn.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa chương trình du lịch về miền đất Ngọc sẽ diễn ra. Những ngày này công tác chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức đang được huyện Lục Yên nỗ lực hoàn tất, phản ánh của cộng tác viên Hoài Thu Khắc Điệp.
Đến với trung tâm huyện lỵ của Lục Yên, du khách sẽ đặc biệt ấn tượng với chợ đá quý và các cơ sở bán đá quý, đá mỹ nghệ. Đây là một trong những điểm sẽ tổ chức các hoạt động trong chương trình du lịch về miền đất Ngọc. Chính vì vậy, hiện nay công tác chuẩn bị cho chương trình đang được Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Thế chỉ đạo hướng dẫn làng nghề sản xuất tranh đá quý, sẵn sàng đón khách du lịch đến trải nghiệm và khám phá nét độc đáo nơi đây. Ông Phạm Văn Ngọc, Tổ trưởng Tổ sản xuất tranh đá quý tổ 7 thị trấn Yên Thế, Lục Yên nói.
Hướng tới cái ngày lễ du lịch về miền đất Ngọc ấy, thì chúng tôi cũng là rất nên đó là rất là vinh dự thôi. Được các đoàn lên và nếu chúng tôi được tiếp xúc và hướng dẫn hoặc phát biểu chung về cái vấn đề ngành nghề của bản thân mình và lợi ích cho bản thân mình, điều đó là điều trong chúng tôi là rất là vinh dự.
Ông Lê Viết Đại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Thế cho biết.
Trên cơ sở kế hoạch thì chúng tôi đã chỉ đạo tuyên truyền vận động nhân dân trong toàn thị trấn. Thứ nhất là thực hiện tốt cái công tác vệ sinh môi trường để đảm bảo là tổ dân phố xanh sạch đẹp để góp phần quảng bá du lịch cũng như là thu hút khách du lịch đến với địa bàn huyện Lục Yên. Cái thứ hai nữa là trên địa bàn thị trấn Yên Thế thì vừa qua được công nhận làng nghề sản xuất tranh đá quý. Chúng tôi đã chỉ đạo các cái hộ sản xuất kinh doanh trong cái làng nghề đó làm tốt công tác chuẩn bị về công tác trình diễn sản xuất tranh đá quý cũng như là các cái cơ sở vật chất để làm sao để quảng bá được tốt nhất cái hình ảnh của cái thị trấn Yên Thế.
Nằm trên độ cao 700m so với mặt nước biển, xung quanh có núi đá bao bọc, xã vùng cao Khai Trung một bình nguyên xanh giữa núi rừng trùng điệp. Ở đây nhiệt độ luôn thấp hơn 2-3 độ so với các vùng khác. Đến với Khai Trung, du khách có thể hòa mình với thiên nhiên trong những cánh rừng nguyên sinh với nhiều loại cây gỗ quý hàng trăm năm tuổi để tận hưởng trọn vẹn không gian thuần khiết của đất trời. Khai Trung không chỉ đẹp và quyến rũ với bản sắc thiên nhiên riêng có, mà còn được biết đến với các hệ thống hang động ẩn sâu trong lòng những dãy núi đá vôi như hang Diêm, hang Rơi, hang Tát Én. Những ngày này, Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Đại An đang tập trung đưa các loại hoa giống mới, đẹp ra trồng để sẵn sàng đón khách tham quan. Ông Đinh Văn An, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Đại An cho biết.
Du lịch về miền đất Ngọc
thì trên hợp tác xã là cũng chuẩn bị để tất cả những cái, ví dụ như là những cái sản phẩm về ẩm thực cũng như là hoa, thì những cái cây hoa cũ thì là chăm sóc để cho nó đẹp hơn, còn thì trồng, hợp tác xã cũng trồng thêm khoảng đó hơn 20 loại hoa nữa để phục vụ cho du khách các nơi về tham quan.
Anh Hoàng Văn Trấn, xã Tân Lĩnh chia sẻ.
Em cũng lên đây được vài lần, chơi được vài lần rồi. Em nghe trên mạng hội và mấy hôm nữa có chương trình du lịch ở trên này thì em cũng với bạn bè lên đây chơi, tham quan và trải nghiệm ở trên này. Phong cảnh đẹp, hữu tình.
Chợ Đá Quý và Bình Nguyên Xanh Khai Trung chỉ là hai trong số rất nhiều điểm du lịch mà du khách có thể đến với Lục Yên. Chương trình du lịch về miền đất Ngọc sẽ được tổ chức trong hai ngày 20-21 tháng 12 năm 2019 với nhiều hoạt động sôi nổi như trình diễn trang phục các dân tộc huyện Lục Yên, chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt, tổ chức trưng bày giới thiệu và bày các sản phẩm của huyện Lục Yên, tham quan quy trình sản xuất tranh đá quý, trưng bày giới thiệu và bán các loại nguyên liệu sản phẩm đá quý của Lục Yên, tham quan vườn hoa hang động, hội chọi dê và các môn thể thao tại xã Khai Trung. Ngoài thưởng ngoạn cảnh quan hùng vĩ, quý khách còn được thưởng thức các loại đặc sản dân dã của địa phương như vịt bầu Lâm Thượng, cá bỗng. Đồng chí An Hải Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên cho biết.
Nhằm quảng bá phát triển du lịch của Lục Yên trở thành một ngành kinh tế và kinh tế sau này phát triển. Bởi thực sự với mảnh đất Lục Yên thì có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Mà xưa nay thì chúng ta do nhiều những điều kiện, yếu tố khách quan cũng được tác động lại mà chúng ta chưa khai phá và mang lại cái hiệu quả kinh tế cho người dân. Thì qua thông qua hoạt động này thì chúng ta quảng bá hình ảnh của Lục Yên để du khách trong nước, các tỉnh bạn, các huyện bạn rồi trong nước và quốc tế biết đến Lục Yên và đến với Lục Yên. Thì thông qua đó thì các hoạt động du lịch chắc chắn sẽ mang lại cái lợi ích của như gọi là cái ngành kinh tế xanh.
Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và những chương trình hoạt động đặc sắc sẽ được tổ chức trong hai ngày 20 và 21 tháng 12 tới, tin tưởng rằng đất Ngọc Lục Yên sẽ tạo dấu ấn với du khách khi đến với Lục Yên, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch tại địa phương.
Thông tin và quảng cáo.
Đi giữa mùa xuân quê hương đang đổi mới, trên những công trình tiếng máy rộn vang. Nhanh tay lên bạn ơi với bao niềm hy vọng, có chúng tôi đây sáng mãi hòa bình.
Này chú Tài Lộc, công ty Hòa Bình kinh doanh nhiều ngành nghề quá nhỉ? Đi đâu cũng thấy thương hiệu Hòa Bình.
Vâng, chào chị. Công ty Hòa Bình kinh doanh xe máy, vận tải, vật liệu xây dựng và các mặt hàng nội thất cao cấp do các công ty liên doanh nổi tiếng hàng đầu thế giới cung cấp đấy chị ạ.
Chị chuẩn bị xây nhà, nhờ em tư vấn xem lấy vật liệu ở đâu yên tâm về chất lượng và giá cả hợp lý nhất nhé. Chứ thị trường vật liệu xây dựng và nội thất bây giờ lắm chủng loại, chị không yên tâm.
Ồ, thế thì chị gặp đúng người rồi đấy. Công ty Hòa Bình tự hào là đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, xi măng sắt thép, nội thất cao cấp với giá cả hợp lý và phục vụ tới tận chân công trình đấy chị ạ.
Ôi, tuyệt quá. Nghe em tư vấn, chị hoàn toàn tin tưởng và an tâm khi trở thành bạn hàng của công ty Hòa Bình.
Vâng. Công ty Hòa Bình phục vụ khách hàng với cam kết giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo, phục vụ chu đáo là phương châm kinh doanh của chúng tôi. Công ty Hòa Bình, niềm tin của mọi công trình.
Em ơi, cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng. Như anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ủa kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.